Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 3 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Phước Lành Cao Thượng ở trong đời sống. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng ta lại tiếp tục suy gẫm về những lời dạy của Đức Thế Tôn ở trong Kinh Phước Đức. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha là một trong những phước đức lớn của con người. Ở trong Kinh Đức Phật từng dạy rằng, con người ta ở trên đời có 3 cái ruộng để mình gieo trồng cái phước đức ở đó. Cái ruộng thứ nhất gọi là phước điền, đó là cái thửa ruộng tam bảo, để mình có thể gieo trồng phước đức ở trên cái mảnh ruộng này. Tại sao vậy? Đó là bởi vì bằng cách hộ trì cho tam bảo được tồn tại ở giữa thế gian mà làm cho Phật pháp không bị lu mờ, làm cho thế gian không bị tâm tội. Chỉ cần Phật pháp còn đó để soi sáng đường đi cho một kẻ mê mờ đã là phước đức lớn lắm rồi. Chỉ cần Phật pháp đó có thể vực dậy một kẻ đã ngã xuống đã là một phước đức lớn rồi. Cho nên bất cứ cái việc nào, hoặc là chính từ thân mình tu tập, hoặc là chính mình hộ trì để cho kẻ khác tu tập, để mà làm cho tam bảo được tồn tại ở giữa thế gian, đó chính là cái ruộng phước của tất cả chúng sanh trong đời. Cái phước đó, ruộng đó được gọi là ruộng phước hay gọi là phước điền. Một cái loại thửa ruộng thứ hai để cho con người gieo trồng cái hạt giống phước đức, đó gọi là ân điền. Ân điền thì cái ân trước hết mà ai cũng cưu mang trong đời, đó là ân cha mẹ. Cha mẹ mình sinh ra đời, cha mẹ nuôi mình khôn lớn, cha mẹ cho mình ăn học, cha mẹ ban tặng cho mình tất cả những gì mình có được ở trong cuộc đời này. Ân cha nghĩa mẹ lớn như vậy, mà nếu như mình không biết gieo trồng cái hạt giống phước đức ở trên cái mảnh đất đó thì uổng biết bao nhiêu mà kể. Cha mẹ thương mình như vậy, lo cho mình như vậy, cho nên cái bổn phận làm con là phải hiếu thuận với cha mẹ, bổn phận làm con là phải biết phụng sự cho cha mẹ. Được cung phụng mẹ cha là một phước đức lớn trong cuộc đời của mình. Hãy suy gẫm điều đó kỹ hơn một chút nữa. Ân cha nghĩa mẹ như vậy, ngày nay biết bao nhiêu người cảm thấy cha mẹ nhiều khi là một gánh nặng ở trong cuộc đời của mình. Không cha không mẹ, mình sống cuộc đời tự do thoải mái, vợ chồng mình không có cái gì trói buộc nữa hết cả. Cho nên để có biết bao nhiêu người con ở trong cái xã hội này, ở vào cái thời đại công nghiệp như thế này, thọ nhận hết tất cả những gì của cha mẹ thì thọ nhận, nhưng mà để làm một cái gì đó đền đáp lại công ơn của cha mẹ thì rất ít khi muốn làm cái điều đó lắm. Suy gẫm cho cùng, có lẽ bây giờ mình đang còn thấy cha thấy mẹ ở đó, có lẽ bởi vì bây giờ mình đang còn đuổi theo bao nhiêu những giấc mộng trong cuộc đời này. Nào là giấc mộng tình yêu, nào là giấc mộng danh vọng, nào là giấc mộng quyền lực. Mình không thấy cha mẹ là cái gì quý giá ở bên cạnh của mình. Mình chỉ cảm thấy đó là gánh nặng, và chỉ muốn trút bỏ cái gánh nặng đó xuống không thôi. Nhưng mà rồi sẽ tới một cái lúc mà mình sẽ thấy rằng mất cha mất mẹ là mất cả bao nhiêu những cái gì quý nhất mà mình không dễ tìm lại được một lần nào nữa trong cuộc đời này. Ngày xưa từng có một ông quan, mỗi lần ngồi ăn cơm như vậy, ông không ăn nổi. Bởi vì ông chỉ nhớ lại cái ngày xưa đó, khi mà nhà đang còn nghèo, chỉ ăn cơm hầm không thôi. Bây giờ làm quan cao lương mị vị đủ thứ, ông chỉ ước mơ một điều, ước gì mà mẹ còn sống để cho mẹ được ăn cái miếng cơm này, ăn cái món cá này. Đối với những con người như vậy mà nói, thì cái một trong những cái hạnh phúc lớn nhất của người đó là có cha có mẹ ở bên cạnh mình. Cách đây khoảng gần 30 năm, tôi đọc trên báo thấy một câu chuyện kể lại về một người Việt Nam. Người đó thanh niên được cha mẹ nuôi cho ăn học, đi qua cái xứ Mỹ này trước năm 1975. Thế rồi ông học hành nên người, ông ra bác sĩ và ông cưới một người vợ. Sau năm 1975 thì cũng theo như bao nhiêu người khác ở tại Mỹ trước đây, ông làm giấy tờ để bảo lãnh cái người mẹ của ông sang đây mà ở với ông. Cha ông không may đã qua đời trước đó. Thì khi mà người mẹ mà bắt đầu bước chân vào trong cái xứ Mỹ này, thì ông đem người mẹ đó về ở với vợ của mình. Mà vợ của ông lại là một người Mỹ, không phải là một người Việt Nam. Cho nên cái bất đồng ngôn ngữ giữa người mẹ với cái cô con dâu này nó mỗi ngày mỗi lớn. Người mẹ không biết làm cái gì để cho cô con dâu này được sung sướng, được hạnh phúc, để cho con trai của mình nó được hạnh phúc sung sướng. Cái người mẹ này chỉ có một, nhiều khi chỉ có một cái ước mơ thôi. Ước mơ mình có thể biết nó ăn cái gì để nấu cho nó một món ăn mà nó cảm thấy ngon miệng là mình hạnh phúc lắm rồi. Cho nên có một lần người mẹ này mới hỏi đứa con trai của mình rằng: "Con ơi con, vợ của con nó ưa ăn cái gì để cho mẹ nấu con?" Nhưng mà đứa con trai đó, bởi vì nó sống ở trong xã hội bị quen rồi, và nó biết rằng cái người vợ của mình ăn một cái món ăn mà chắc chắn người mẹ của mình không cách gì nấu được hết. Nhưng mà thay vì nó nói một cách đàng hoàng thưa khởi để cho người mẹ có thể hiểu được điều đó, thì không, đứa con trai này nó xua tay, nó bảo rằng: "Mẹ cứ lo cái thân của mẹ đi, đừng có lo gì cho vợ của con hết." Người mẹ cảm thấy buồn khổ. Mình chỉ còn cái ước mơ là để mà nấu một món ăn cho con dâu của mình ăn thôi, mà chỉ cần nó ăn ngon là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà cũng không thể nào làm được cái ước mơ đó. Bà âu sầu, bà buồn khổ, rồi bà đau. Khi mà bà đau như vậy thì cái đứa con trai của bà về thấy mẹ mình đau, chỉ đem cho mẹ mấy viên thuốc bảo mẹ uống đi rồi thôi. Thì người mẹ cũng nghe cái đứa con mình, cũng tự mình lấy nước mà uống, rồi tự mình xuống bếp nấu một nồi cháo để mà ăn. Cái nỗi buồn của bà mẹ có lẽ sẽ không sâu đậm lắm nếu như ngay sau đó có một cái cảnh này. Đó là cái con chó của hai vợ chồng nuôi trong nhà, bỗng nhiên nó cũng đau, nó cũng bệnh, nó cũng biếng ăn. Thì khi mà cái con chó đó đau, cả hai vợ chồng này trong một buổi chiều đi làm việc trở về, đã vội vàng ôm ngay cái con chó vào lòng, và cả hai vợ chồng cùng nhau chở xe đem cái con chó này tới cho bác sĩ thú y để mà chữa trị. Khi bà mẹ này ở nhà, bà ngồi, bà nhìn cái cảnh đó, bà tan nát cả cái cõi lòng của mình. Cứ nghĩ rằng: "Sao con mình nó tệ bạc vậy? Nó đối xử với mình còn tệ hơn là đối xử với một con chó. nó chưa từng chăm sóc mình như vậy, nó chưa từng tỏ ra lo lắng cho mình. Mình cũng bệnh, chó cũng bệnh. Thế mà chỉ cần nghe con chó bệnh, vợ chồng về là ôm nó vào lòng, là cả hai người chạy để mà chở nó đi chữa trị. Còn mình thì nó chỉ chẳng cần hỏi bao nhiêu hết, nó chỉ vứt cho mấy cái phiên thuốc đó rồi thôi. Thế rồi trong một buổi chiều, thì hẳn nhiên khi người con trai nhìn thấy mẹ của mình như vậy, vợ của mình như kia, người con trai đó thấy rằng để mẹ mà cứ sống mãi trong cái ngôi nhà thế này thì quả thật khó để có thể vui vẻ gì được lắm. Cho nên cái đứa con trai đó, nó mới làm hồ sơ, làm giấy tờ để cho cái người mẹ được ăn welfare. Và rồi một buổi chiều, nó chở người mẹ đó đi tới một cái căn apartment nó thuê để cho người mẹ của nó ở. Tiền thì có chính phủ trả. Rồi bà mẹ ở lụi thụi một thân một mình ở trong cái căn apartment mà đứa con đã thuê cho mình thế thôi. May đâu năm thì mười họa, thì cái đứa con trai nó mới tới nó thăm mình một chút. Còn cứ tưởng tượng một bà mẹ già quá đấy, không biết tiếng Anh, không hề giao tiếp với cái xã hội, mà sống lụi thụi một thân một mình ở trong một cái căn apartment như vậy, đêm ngày ôm cả một cái nỗi sầu nỗi khổ lớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Tôi không biết rằng người mẹ đó bây giờ còn hay không, bởi vì câu chuyện tôi biết là cách đây gần 30 năm ở tại Cali. Nhưng mà câu chuyện đó để nói một điều rằng, đối với một số người con ở trong xã hội này, phải đem thân ra để mà làm việc, để kiếm tiền, để mua nhà, để mua xe, để lấy vợ, thì có một người mẹ già bên cạnh, có một cha già bên cạnh, nhiều khi là một gánh nặng cho nó, và phụ phàng biết bao nhiêu để cho những người con nào nghĩ một cái điều như vậy. Bất hạnh biết bao nhiêu cho một người con nghĩ một điều như vậy, để chỉ mong muốn trút bớt cái gánh nặng này của mình mà thôi. Người con đó không bao giờ biết được cái niềm hạnh phúc khi mình có một người mẹ ở bên cạnh để mà chăm sóc, để mà phụng dưỡng. Nó trái ngược biết bao nhiêu với một cái hình ảnh mà trước năm 1975 tôi từng thấy ở tại Sài Gòn. Một ông già 77 tuổi, quý vị, nuôi cái bà mẹ của mình 97 tuổi, mà cái ông già này nuôi một cách tận tụy hết sức, nuôi còn hơn cả một đứa con gái nào chăm lo cần mẫn mà nuôi mẹ của mình nữa. Ông tắm rửa cho mẹ, mẹ không đi lại được, ông phải lo tất cả mọi thứ để chùi rửa cho mẹ của mình. Bởi vì ông nghĩ rằng khi mình còn nhỏ mẹ nuôi mình, mẹ cũng đã từng chùi rửa những thứ dơ bẩn ở đấy con người của mình, mà chưa bao giờ sanh cái tâm nhờn tợm hết cả. Bây giờ ông nuôi mẹ, ông cũng nuôi bằng tất cả cái tấm lòng của một người con đối với người mẹ, như là cái tấm lòng của người mẹ nuôi con trước đây vậy. Ông tắm, ông giặt cho mẹ tất cả mọi thứ, ông lau chùi những thứ dơ bẩn ở đất người của mẹ, ông đi nấu cháo, ông đi chợ, mẹ ưa gì thì ông làm hết tất cả mọi thứ để chỉ mong cho mẹ vui lòng mà thôi. Đó là cái hình ảnh mà tôi từng chứng kiến được trước năm 1975 ở tại Sài Gòn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đối với cái ông này, nuôi mẹ nó không chỉ là đạo đức, không chỉ là bổn phận, không chỉ là trách nhiệm, mà nuôi mẹ còn là bởi vì mẹ còn đó là cả một nguồn hạnh phúc lớn cho mình ở trong cuộc đời. Mẹ già mẹ không làm gì được hết, nhưng mà có hình bóng của mẹ đó, có tiếng nói của mẹ đó, có hơi thở của mẹ đó, thì ngôi nhà nó sẽ ấm cúng biết bao nhiêu đối với ông ta như vậy. Hẳn nhiên tôi tin rằng trong xã hội, ngay cả ở tại Hoa Kỳ, không thiếu những người con như vậy. Nhưng mà bên cạnh những người con đó thì cũng không thiếu những kẻ xem cha mẹ như một gánh nặng để mà ngăn cản mình không được tự do vui vẻ sống một cách thoải mái với bạn bè, với vợ, với con đủ thứ hết. Ở đây Đức Phật dạy được cung phụng mẹ cha là hạnh phúc lớn nhất, là phước đức lớn nhất. Bởi vì mẹ cha đó như Đức Phật dạy là một trong ba cái ruộng phước để mình gieo trồng cho mình. Ruộng phước gieo trồng là bởi vì mẹ cha có mặt là hạnh phúc của đời mình hiện tại. mà bây giờ mình hiểu dưỡng về mẹ cha đó là hạt giống phước lành mình gieo vào để cho mai sau mình có con cái, thì con cái nó có không nợ đối xử với mình như là những kẻ bất hiếu nghịch tư ở trong cuộc đời này. Có lẽ người Việt Nam ai cũng biết một câu chuyện. Hai vợ chồng sống với một mẹ già và một đứa con già. Bởi vì mẹ già quá, cho nên mỗi lần mà ngồi ăn cơm thì tay của mẹ run rẩy và cái chén thường đổ xuống, cơm vung vãi ra. Hai vợ chồng mới thấy rằng sợ bể cái chén quý tiếc của, cho nên mới lấy vỏ dừa, cái trái dừa đục nó ra mà lấy cái vỏ đó làm thành một cái chén cho mẹ mình ăn cơm. Cái đứa con nhỏ nó hỏi cha mẹ rằng thế tại sao mẹ lại ăn cái chén như vậy? Thì hai vợ chồng mới bảo con là bởi vì mẹ già yếu rồi, tay chân của mẹ run rẩy, để cho mẹ ăn cái chén cơm này lỡ ra nó bể cái chén một cái uổng biết bao nhiêu. Cho nên vì vậy mà cha mẹ cho bà nội ăn bằng cái chén như vậy rồi. Thì rồi một hôm kia, khi hai vợ chồng đi làm việc trở về nhà, thấy đứa con của mình nó đang đem dao ra nó chặt cái trái dừa. Hỏi cho con làm cái gì, chặt cái gì vậy? Đứa con bảo rằng con đang chặt hai cái trái dừa để làm hai cái chén chờ khi mà cha mẹ về già để cho cha mẹ sử dụng. Khi mà hai vợ chồng nghe được con dài của mình nó nói một câu như vậy thì cái tâm can của cả hai vợ chồng chấn động và biết rằng mình đã mang một cái lỗi lớn đối với người mẹ của mình. Những câu chuyện như vậy đại khái trong xã hội không thiếu đâu quý vị, ở đâu cũng có cả, Trung Hoa cũng có nhiều, Việt Nam cũng có nhiều và Ấn Độ xưa kia cũng có nhiều. Và lời Đức Phật dạy được cung phụng cha mẹ đó là một phước đức lớn ở trong cuộc đời. Rồi lại yêu thương gia đình mình. Trong cái bảng chữ Hán Phẩm Các Tường của Pháp Cú Thí Dụ, thì cái yêu thương gia đình mình đấy là để mà dưỡng hê nhi, nuôi nấng vợ con của mình. Có lẽ trong cái xã hội Ấn Độ ngày xưa, ở đây có một số các thầy cô ở Ấn Độ, thì một trong những bổn phận của người đàn ông là gì? Là phải đi làm việc để mà nuôi vợ nuôi con. Thì ở đây Phật dạy một người đàn ông cũng vậy, phải biết đi làm việc để mà nuôi dưỡng vợ con, đừng để cho vợ con của mình đói kém. Và phải lấy đó như là một cái phước đức ở trong cuộc đời của mình. Phước đức được nuôi vợ nuôi con, phước đức để có một cái gia đình êm ấm, phước đức để cho con mình không cua chủng kém bạn. Đó là một cái phước đức lớn, một hạnh phúc lớn của một gia đình có đầy đủ. Và để có cái đầy đủ đó thì người đàn ông phải làm việc để mà nuôi dưỡng được cái gia đình như vậy. Được hành nghề thích hợp, có một cái nghề nghiệp vững chãi, có một nghề nghiệp thích hợp, vừa là thích hợp với mình, vừa thích hợp để mà gần gũi với gia đình, để mình có thể nuôi mẹ, để mình nuôi vợ, để mình nuôi con. Hạnh phúc là đó. Trong con mắt của Đức Phật, nó có cái hạnh phúc của thế gian, mà Đức Phật đâu phải từ chối nó đi đâu quý vị. Không phải theo Phật là phải bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để đi tu mà thôi. Không, còn sống trong thế gian, mình có cha có mẹ thì phải biết lấy cha lấy mẹ mà phụng thờ. Mình có vợ có con thì mình phải biết nuôi vợ nuôi con cho đầy đủ. Mình có tay có chân thì phải biết sử dụng tay chân này mà làm những ngành nghề thích hợp để mà tạo dựng cái cơ nghiệp vật chất cho đời sống gia đình, không để thiếu thốn. Đó là phước đức lớn nhất, đó là hạnh phúc lớn nhất. Cái hạnh phúc này ai cũng có thể thấy được hết tất cả. Nó vừa là vật chất mà vừa là tinh thần, để gìn giữ cho cái hạnh phúc của một gia đình. Ở đó có cha mẹ, ở đó có vợ chồng, ở đó có con cái. Trong ba cái thửa ruộng mà để cho con người gieo phước đó, còn một cái thửa ruộng thứ ba gọi là bi điền. Bi điền đó là cái rượu thửa ruộng để cho con người đem cái tấm lòng của mình mà xót thương tới những kẻ nghèo khó ở trong đời, những kẻ bị tai ương, những kẻ bị hoạn nạn. Cho nên gọi đó là bi điền. Việc giúp đỡ cho những kẻ nghèo khó, việc cứu vớt cho những kẻ tai họa, Như thế đó gọi là bi điển. Nhường cơm xẻ áo cho những kẻ cơ hàn, đó là bi điển. Giúp đỡ những kẻ tật nguyền, đó là bi điển. Cứu giúp cho những người hoạn nạn, đó là gieo cái hạt giống phước đức ở cái thửa ruộng mà ta gọi là bi điển. Phước điển là để mà hộ trì cho tam bảo. Ân điển là đối với cha mẹ trước hết của mình, rồi đối với tất cả những ân nghĩa trong cuộc đời này của mình nữa. Và bi điển là đối với những kẻ nghèo khó ở trong đời. Đó là ba cái thửa ruộng để cho con người gieo trồng cái hạt giống phước đức cho đời sống của mình hôm nay và ngày mai. Cái kinh này dịch là kinh phước đức. Có chỗ thì dịch đó là kinh hạnh phúc, có chỗ thì dịch đó là kinh chấn hạnh phúc, và có bản kinh trong A Hàm thì gọi, trong Pháp Cú Thí Dụ thì gọi đó là kinh cạc tường. Bởi vì nghĩ cho cùng, phước đức mới chính là cái hạnh phúc chân thật của đời người, chứ không phải chỉ là no cơm ấm áo thì gọi là phước đức, không phải chỉ gọi là hưởng thụ ăn chơi thì mới gọi là phước đức, mới gọi là hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc đó phải đi theo liền với những cái hạt giống phước đức mà mình gieo ở trong mảnh đất của đời sống. Và đó là cái quan niệm về hạnh phúc của Đạo Phật. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình. Ai hôm nay mà còn có cha có mẹ thì hãy nên để một chút thì giờ cho cha mẹ của mình, để mà nuôi cha nuôi mẹ, và phải thấy rằng đó là phước đức lớn của đời mình đó. Mai sau cha mẹ mất rồi, có muốn nuôi cũng không được nữa đâu quý vị. Hãy nhớ lời Phật dạy, để mình làm được một cái điều mà tôi tin rằng đứa con nào làm được cái này, thì kẻ không một người cha mẹ nào mà không cảm thấy hạnh phúc hết cả. Và chính cha mẹ hạnh phúc là con cái, là chính mình có hạnh phúc đó quý vị. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, cái hạnh phúc mà Đức Phật chỉ dạy nơi đây nó cụ thể biết bao nhiêu quý vị. Đâu phải là cái gì xa vời ngoài cái đời sống của mình đâu. Mình sống với vợ với chồng, mình sống với con cái, mình sống với cha mẹ, mình sống với tất cả thân bằng quyến thuộc, mình sống với tất cả làng xóm. Và ở những lời dạy này cho ta thấy rõ thêm một điều trong quan niệm của Đạo Phật, đó là mình làm cho kẻ khác hạnh phúc là chính mình có hạnh phúc đó quý vị. Bởi vì hạnh phúc của mình cũng như của tất cả mọi người đều có liên hệ với nhau hết cả. Và trong những cái liên hệ của con người với xã hội thì cái liên hệ gần gũi nhất đó là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái, là thân bằng quyến thuộc, là làng xóm chung quanh của mình. Đối với những kẻ gần mình như vậy mà mình không làm cho họ hạnh phúc được thì mình mong gì đem hạnh phúc tới cho ai nữa ở trong cuộc đời này. Hạnh phúc của mình liên hệ tới hạnh phúc của những người khác, và hạnh phúc của những người khác tất cả đều có liên hệ với hạnh phúc của mình. Trong đạo của Phật không có một cái hạnh phúc mà hạnh phúc đóng kín cửa lại để chỉ một mình thụ hưởng, cái đó không có đâu. Hạnh phúc của gia đình làm sao nó có thể trở thành chỉ là của riêng mình mà không phải vợ, không phải con cùng chia sẻ với mình ở đó. Và nếu chúng ta quan niệm xã hội này là một gia đình lớn, toàn thể thế giới này là một gia đình lớn, thì cũng như vậy. Mình sống hạnh phúc và mình chia sẻ cái hạnh phúc đó cho tất cả những người chung quanh mình, cho tất cả những người trong xã hội của mình, cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Và như thế đó mà ta làm cho cái thế giới này, cái vũ trụ này đẹp đẽ hơn. Đừng quên cái đạo lý duyên khởi mà Đức Phật dạy. Mình và tha nhân lúc nào cũng ở trong cái liên hệ gắn bó với nhau. Cách đây lâu lắm rồi, có một người khác đạo đến ở tại nơi đây, cũng hỏi tôi một câu hỏi tương tự. Làm sao con thấy con sống trong gia đình, con sống với tất cả bạn bè mọi người mà con không cảm thấy hạnh phúc được? con chẳng làm sao thầy vui được thầy cả. Thầy có cách gì dạy cho con có hạnh phúc với những bao nhiêu những người chung quanh mà rất nhiều khi làm cho con phiền muộn hết sức? Thì tôi mới nói với anh đó một câu rằng: con cứ làm cho kẻ khác hạnh phúc đi thì tự nhiên con sẽ có hạnh phúc. Anh ghi nhận cái câu đó, nhưng mà không hẳn anh đã hiểu. Rồi anh trở về. Nhưng mà một tuần lễ sau thì anh đến lại ở nơi đây. Và anh nói, anh mừng lắm. Anh nói: thưa thầy, con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy vô cùng. Hỏi là con hiểu thế nào? Anh mới kể lại. Cái buổi chiều hôm đó, anh đi lái xe đi tới con đường Memorial. Và anh thấy một con chó đang bị thương nằm ở giữa đường, như là bị một chiếc xe nào cản phải. Thì anh lái xe, anh tránh con chó đó. Anh qua khỏi con chó. Thì ngay khi chiếc xe mà mới vừa qua khỏi cái con chó bị thương, anh mới ngồi nghĩ: ồ, tại sao mình không dừng lại để mà cứu con chó này? Thì anh dừng xe lại. Thì ngay khi mà anh dừng xe lại, anh kể rằng một người Mỹ trắng khác, người phụ nữ, cũng dừng xe lại ở sau chiếc xe của anh. Và anh hỏi liền: bà dừng xe lại có phải để cứu con chó này không? Thì người phụ nữ đó bảo rằng: đúng rồi, dừng xe lại để muốn cứu con chó này. Thế là anh và cái người phụ nữ đó cùng nhau khiêng cái con chó vào ở bên lề đường. Và sau đó gọi sở thú y đến để đem con chó này đi chữa trị. Sau đó rồi anh lái xe về nhà. Anh kể rằng: thưa thầy, cả đêm hôm đó một cái niềm sung sướng nó tràn ngập cả con người của con. Và con không thể nào tưởng tượng được rằng nếu như khi đó con bỏ con đi, con không cần nghĩ về con chó bị thương, thì con không hiểu được rằng khi mà nghĩ lại cái con chó này có thể bị những chiếc xe kế tiếp nó cản chết, thì lòng con sẽ day dứt như thế nào, sẽ ân hận như thế nào. Thưa thầy, con hiểu rồi. Con hiểu cái lời của thầy dạy, đó là muốn hạnh phúc an vui, con hãy làm cho kẻ khác hạnh phúc an vui đi. Chỉ một cái việc mà chiều hôm nay gặp con chó, mà tự nhiên con cảm nhận được cái bài học đó hết sức đáng quý. Và quý vị biết rằng anh đó vốn là ở trong một cái tôn giáo khác, nhưng mà sau câu chuyện đó rồi thì anh đã trở về đây bao nhiêu năm trời tu học ở dưới cái mái chùa này. Không đào tràng nào mà anh bỏ đi hết. Nhưng mà anh đi một mình thôi, không dám cho cha đình biết. Bởi vì anh nói rằng nếu cha mẹ biết con mà đi chùa, nếu cha mẹ biết con mà theo thầy như thế này, thì chắc là cha mẹ của con sẽ buồn khổ vô cùng. Câu chuyện để tôi muốn nói về một cái quan điểm của Đức Phật. Ngài đâu có dạy mình hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình đâu. Mình sống giữa thế gian, mình sống với gia đình, tất cả cái hạnh phúc đau khổ của mình nó liên hệ tới cái hạnh phúc và đau khổ của kẻ khác. Cho nên ở đây Phật mới dạy mình hãy biết bố thí, hãy biết sống ngay thẳng. Sống ngay thẳng với tất cả mọi người chung quanh mình. Vợ chồng đừng có dối trá lường gạt lẫn nhau. Bạn bè anh em đừng có dối trá lường gạt lẫn nhau. Bà con hàng xóm đừng có lường gạt lẫn nhau. Mà không những vậy, còn phải biết bố thí, giúp đỡ cho những kẻ thân bằng quyến thuộc chung quanh, những kẻ nghèo khó hơn mình nữa. Làng xóm của mình đó, biết bao nhiêu kẻ bất hạnh, không may gặp phải những cảnh ngộ này cảnh ngộ khác. Mình muốn sống hạnh phúc, mình muốn có phước đức cho đời mình của hôm nay, của ngày mai, của kiếp này kiếp sau, thì mình hãy sẵn lòng bố thí để giúp đỡ cho những kẻ đó ở chung quanh mình đi. Biết bao nhiêu người nói những lời rất lớn rất to, nói cái chuyện cứu nước cứu dân, nhưng mà nhiều khi ngay cả cha mẹ của mình cũng ăn ở một cách tệ bạc. Bà con của mình cũng đối xử một cách tệ bạc. Mong gì ở nơi một kẻ đó sẽ cứu dân cứu nước quý vị. Cho nên trong cái con mắt của Đức Phật Đạo Phật, những con người mà sống xứng đáng, những con người sống hạnh phúc là những con người biết đem cái hạnh phúc của mình chia sẻ cho tất cả mọi người, biết cư xử hành sự không có tì vết, sống với tất cả mọi người không có tì vết. Trong cái nghĩa là sống mà mình không làm một điều gì để mình ân hận mai sau hết cả. Không biết hôm qua hôm kia, trong buổi pháp thoại buổi sáng, Tôi nghe đâu đó có cái tiếng bảo rằng là mình mà làm một cái lỗi lầm nào đó với bất cứ ai, dù không ai biết hết, thì mình sẽ cảm thấy xấu hổ biết bao nhiêu, mình cảm thấy day dứt biết bao nhiêu. Nhưng mà nếu mình sám hối được cái đó, trời ơi, cái lòng mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Hành sự không tỳ vết, đừng làm bất cứ cái gì mà sau này mình sẽ ân hận với nó. Làm sao để mình có thể khi chết, cái trái tim của mình nó không bị nhơ bẩn? Làm sao để khi chết, trái tim của mình nó vằn vặc như một ánh trăng rằm? Và ai là người hình dung ra cái đó để thấy rằng sống được như vậy, chết như vậy, mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu quý vị? Một người bạn của tôi từng nói một câu: hạnh phúc biết bao nhiêu để mình có thể chết đi với một trái tim mà vằn vặc như trăng rằm, một trái tim không hề ô nhiễm bởi danh, bởi lời, bởi bất cứ thứ gì cả. Một trái tim chưa từng bao giờ có một ý tưởng khởi dậy hại người này, hại kẻ nọ, hại kẻ kia. Hành sự không tỳ vết, đầy đủ lễ nghĩa, kính trên nhường dưới, với cái tâm hoàn toàn bất hại đối với bất cứ một ai ở trong đời này. Đúng, kẻ khác hại con, nhưng con nguyện không bao giờ đem cái tâm để khởi lên một cái tâm muốn hại bất cứ một kẻ nào hết cả. Ai họ có thể làm khổ con nguyện không bao giờ làm khổ bất cứ một ai. Rất có thể con chưa đủ cái tâm từ mà thương hết tất cả mọi người, nhưng mà hãy nguyện một điều, đó là nguyện không bao giờ con ghét một ai hết cả, không bao giờ con thù ghét bất cứ một kẻ nào hết cả. Chỉ cần sống được như vậy, với cái tâm như vậy đối với những người chung quanh của mình, thì mình đã thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể quý vị. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyết thuộc cân bằng, hành sự không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Làm sao trong cả một cuộc đời, cho đến ngày mình nhắm mắt, mình không một cái gì khi nhìn lại, không có cái gì mình phải ân hận trong lòng, mình không phải say rứt trong lòng. Mà muốn như vậy thì nhớ, đừng bao giờ hại bất cứ một ai, đừng bao giờ làm tổn thương cho bất cứ một ai, đừng bao giờ làm đau khổ cho bất cứ một ai, hoặc bằng thân của mình, hoặc bằng miệng lưỡi của mình, hoặc chỉ khởi động lên cái tâm ý muốn hại người, mình cũng nguyện đừng bao giờ có. Ai mà sống được như vậy, đó là một đời sống hạnh phúc quý vị. Dù ngày mai mình chết, mà nhìn lại mình không làm hại ai, hạnh phúc đó lớn biết bao nhiêu so với một kẻ sống cả trăm năm mà làm hại kẻ này, làm khổ kẻ khác, gây oán hờn với đủ người ở trong xã hội. Mong rằng tất cả chúng ta nơi đây, mình có cơ duyên mà trì tùng cái bản kinh hết sức đơn giản mà trong sáng này, mình sẽ biết sống như thế nào để khi nhìn lại mình không một mảy may đau khổ ở trong lòng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cánh thương làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hôn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, hàng tùng vách vẫn xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng miệng cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai nguyện dân làng sống mến nhờ. Vì vậy làng tôi sống thái bình, đạo nuôi dân sớm xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi tối dân quê đón gió lành khắp chùa rạo rạt ánh trăng anh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa che chở hôn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông, mai chùa che chở hôn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé, như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Thiên tài của thế gian, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện kể rằng, xưa có chàng tuổi trẻ mới 20 tuổi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ xem qua đều biết. Anh ta tự cho mình là thiên tài, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết mọi kỹ thuật nghề nghiệp trong thiên hạ. Với lời thề đó, anh đi du học với tất cả các vị thầy nổi danh, từ thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc, đến cả những công việc nhỏ nhặt như nấu nướng, may vá. Chàng tuổi trẻ bấy giờ tự nghĩ, mình giỏi thế này, còn ai ở trên đời hơn mình nữa? Phải đi khắp nơi, đem tài nghệ ra thi thố, cho danh vang bốn biển mới thỏa lòng. Thế rồi anh cất bước ra đi. Đến một nơi, anh gặp một người thợ làm cung tên thật tài giỏi, mà anh tự thấy mình không sao bằng được. Anh bèn xin theo học nghề, không bao lâu, anh trở thành người làm cung tên khéo léo, còn hơn cả vị thầy của mình nữa. Đến một nơi khác, anh gặp một kẻ chèo thuyền tài ba vượt bực, anh lại xin theo học. Đến khi tài giỏi hơn thầy, anh lại ra đi. Đến một nơi khác, nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy, mà anh chưa từng thấy có cung điện nào đẹp hơn. Anh lại xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung điện. Sau một thời gian cực khổ học nghề xây cất, anh nắm vững được mọi kỹ thuật, kiến trúc và điêu khắc trang trí, tài ba hơn cả người thợ kia. Anh lại ra đi. Từ đó, anh đi khắp nơi, thách đố mọi người thi tài mà không ai dám. Nhân đó, anh sinh tâm cống cao ngã mạn, tự nghĩ rằng, trên đời này, không còn ai hơn ta nữa. Chưa đến một hôm, anh gặp Đức Phật, không biết đó là hạng người gì, bèn đến thưa hỏi, ông là ai mà hình dáng trang phục khác thường như vậy? Đức Phật trả lời, tôi chỉ là một người tự điều phục mình. Chàng trai tài ba kia hỏi tiếp, sao gọi là tự điều phục mình? Đức Phật biết rõ người thanh niên tài ba đang mang tâm cống cao ngã mạn, nên nói bài kệ sau đây để trả lời và cảm hóa. Thợ cung lo chúc tên, người chèo lo lái đò, thợ mộc lo cưa đục, người trí đều phục mình. Như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng hề lay, người trí tâm an tịnh, khen chê chẳng đổi thay. Như một hồ nước sâu, trong lặng sáng một màu, người trí được nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Đức Phật đọc kệ xong, bèn thị hiện thần thông, rồi nói với chàng thanh niên rằng, đây chính là sức tự điều phục mình. Chàng thanh niên lòng tiêu tan mọi cống cao ngã mạn, liền quỳ mọp xuống đất đảnh lễ rồi thưa, xin Ngài cho con biết yếu chỉ để tự điều phục mình. Đức Phật nhân đó dạy anh về năm giới, 10 điều thiện, 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả, 6 hạnh tu cao cả của Bồ Tát, 4 cấp bậc thiền định và 3 cửa giải thoát. Rồi bảo người thanh niên rằng, các kỹ thuật như làm cung tên, lái thuyền điêu khắc, chỉ là những việc hay giỏi trong thế gian. Dù có hay đến đâu, mà tâm ý buông lung, thì vẫn chìm đắm trong bể khổ, sinh tử mà thôi. Anh nghe xong phát tâm xin làm đệ tử Phật, nỗ lực tu tập. Chẳng bao lâu, anh chứng quả A-la-hán.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, kiến thức, hiểu biết mọi kỹ thuật trong thế gian có thể làm cho đời sống con người tốt đẹp, xã hội tiến bộ văn minh, nhưng không thể làm cho con người hết đau khổ trên thế gian này. Đó là điều ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Với kỹ thuật, con người đã chế ra biết bao máy móc tiện nghi cho đời sống, đã đặt được bước chân lên mặt trăng và có thể còn chinh phục những tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không phải vì vậy mà con người ngày nay sống an lạc và hạnh phúc hơn người xưa. Nhìn vào các thảm kịch xảy ra hàng ngày trên thế giới, chúng ta có thể thấy rõ rằng khi nào tham sân si còn là động lực cho mọi hoạt động thì đau khổ không thể nào chấm dứt. Không chấm dứt được đã đành. Con người với tham sân si cộng với kiến thức kỹ thuật còn làm cho đau khổ đó trở nên những thảm kịch to lớn, hủy hoại sự sống ghê gớm, để khiến cho con người ngày nay sống mãi trong cảnh bất an, khủng hoảng. Chỉ có chế ngự được tham sân si mới giải thoát con người ra khỏi thảm họa. Chế ngự tham sân si chính là tự điều phục mình đó vậy. Và người nào tự điều phục được mình, tự chiến thắng được mình như thế, đạo Phật gọi đó là người trí. Người trí trong đạo Phật quả là khác xa với người trí của thế gian. Đó chính là chỗ phân biệt giữa trí thức với trí tuệ đó vậy.
Mây trắng phương phiêu đỉnh tụ đỉnh non nào, cánh nhạn lưng trời tìm về đâu tổ ấm. Dõi bước chân anh, hình hài và máu lệ từng trận cuốn trôi vào dòng xoáy của nghiệp dĩ phù trầm, của tháng ngày bão loạn. Sa mạc lớn dần, bóng đêm lan tỏa giữa tiếng tí tách của thời gian khắc nghiệt và nhịp đập thì thầm của con tim cháy bỏng. Ai lắng nghe ra khúc hát độc hành, hay cánh mỏng chim trời sẽ nhạt nhòa dần cùng thế nhân hờ hững. Bài thơ Cánh chim trời qua giọng ngâm Hồng Vân.
Một ước hẹn đã chôn vùi tan tóc, cành chim trời xa mãi giữa lòng sâu. Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc, một mùa thu, một vạn tiếng kêu gào. Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc, thở hơi dài cát bụi cuồn chiêm bao. Bên cửa sổ bên kia đồi sáo mọc, một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Những chiều pha tóc trắng, mắt lưng chừng trong giọt máu phiêu lưu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.